Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an quận Hà Đông, Hà Nội khởi tố cặp vợ chồng điều hành đường dây làm giả giấy khám sức khỏe.
Sửa đổi luật đất đai năm 2013, những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 5 tháng 4, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 7 đối tượng về hành vi làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức. 7 đối tượng gồm vợ chồng Đỗ Danh Ngọc sinh năm 1987 và Nguyễn Thị Hà sinh năm 1991, cùng trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nguyễn Văn Quế sinh năm 1992, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Lê Thị Mạnh sinh năm 1991, trú tại xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Trần Đức Biển sinh năm 1970, trú tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Nguyễn Minh Đức sinh năm 1992, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Trần Văn Quân sinh năm 1993, trú tại huyện Hàm Nghi, tỉnh Tuyên Quang. Trước đó, vào tối ngày 13 tháng 3, qua kiểm tra hành chính, Công an quận Hà Đông phát hiện một nam shipper đang vận chuyển một giấy khám sức khỏe nghi là giả của Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông Vận tải, giấy khổ A3, không số, không dán ảnh, có chữ ký bác sĩ khác nhau và dưới mục người kết luận có chữ ký và đóng dấu tròn đỏ. Từ lời khai của nam shipper, cơ quan điều tra đã triệu tập Ngọc đến làm việc. Ngọc đã tự nguyện giao nộp 14 phong bì thư, bên trong có 23 giấy khám sức khỏe làm giả. Cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Thị Hà đến làm việc và Hà cũng nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, nên có đơn xin đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân. Qua khám xét tại phòng trọ của Đỗ Danh Ngọc đã thu giữ toàn bộ các con dấu cùng nhiều loại giấy khám sức khỏe khác. Công an quận Hà Đông làm rõ, khoảng tháng 10 năm 2021, Đỗ Danh Ngọc và Nguyễn Thị Hà lên mạng xã hội tìm mối đặt làm giả các con dấu tròn và dấu chức danh bác sĩ các loại và đặt mua 9 con dấu tròn đỏ của các bệnh viện: Bệnh viện E, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Bạch Mai, Công ty Cổ phần Giao thông Vận tải, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, Bệnh viện Chợ Rẫy. Mức giá mà các đối tượng đưa ra từ 20.000 đồng đến 60.000 đồng trên giấy tờ giả các loại. Các đối tượng này giao bán các giấy tờ giả trên mạng. Khi có đơn đặt hàng sẽ báo lại cho Ngọc rồi hưởng chênh lệch. Trong khoảng thời gian thực hiện hành vi phạm tội, mỗi đối tượng cộng tác viên đã bán hàng trăm giấy tờ giả hưởng lợi bất chính từ 2,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Những người đặt mua giấy tờ giả của các đối tượng này chủ yếu qua mạng xã hội, ở nhiều tỉnh thành khác nhau, và cá biệt có một số là học viên nộp hồ sơ thi giấy phép lái xe ô tô. Hiện vụ việc đang được làm rõ.
Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an sẽ phối hợp các cơ quan chức năng của Ngân hàng Nhà nước và Công an địa phương khảo sát công tác phòng ngừa tội phạm tại các phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng để kiến nghị giải pháp tăng cường phòng chống tội phạm cướp ngân hàng. 3 tháng lại đây, xảy ra nhiều vụ cướp tài sản tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng, siêu thị, cửa hàng tiện ích ở các địa phương. Theo Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, ngoài các phương thức thủ đoạn có tính truyền thống, xuất hiện các đối tượng thông qua không gian mạng, lập các nhóm kín, kết bạn với nhau để thực hiện hành vi cướp tài sản tại các ngân hàng, cửa hàng tiện ích. Các đối tượng gây án chủ yếu chưa có tiền án tiền sự, không có việc làm hoặc việc làm không ổn định, nợ nần, khó khăn về kinh tế. Các vụ cướp thường xảy ra vào thời điểm lượng khách tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng, ít nhân viên, mất cảnh giác, những nơi còn sơ hở trong công tác bảo vệ. Phần lớn các đối tượng phạm tội đe dọa hoặc sử dụng vũ khí tự chế, súng, vật liệu nổ, giả để uy hiếp thực hiện hành vi cướp tài sản. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm này, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự và Công an các đơn vị địa phương tập trung xây dựng triển khai thực hiện chuyên đề, phương án, kế hoạch để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp tài sản, nhất là cướp tài sản tại các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng, cửa hàng kinh doanh vàng, bạc, đá quý, cửa hàng tiện ích. Cục Cảnh sát Hình sự sẽ phối hợp các cơ quan chức năng của Ngân hàng, Nhà nước và Công an địa phương tổ chức khảo sát công tác phòng ngừa tội phạm tại các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng để có kiến nghị giải pháp tăng cường phòng chống tội phạm cướp ngân hàng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tập trung đấu tranh với các băng nhóm tội phạm, không để đối tượng gây án, tăng cường kiểm soát trên không gian mạng, kịp thời phát hiện và có biện pháp nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Công an các đơn vị địa phương làm tốt công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến tội phạm cướp tài sản. Khi xảy ra các vụ cướp tài sản tại ngân hàng, lực lượng Cảnh sát Hình sự sẽ huy động lực lượng tập trung triển khai các biện pháp, công tác để xác định, truy bắt nhanh đối tượng, xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm trừng phạt, răn đe các đối tượng.
Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đang xác minh điều tra vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 5,5 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 28 tháng 3, Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân tiếp nhận đơn trình báo của ông T, sinh năm 1940 ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, về việc nhận được một cuộc điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng thông báo ông T có liên quan một vụ án đang điều tra và yêu cầu ông cung cấp tài khoản ngân hàng để xác minh. Sau đó ông T phát hiện tài khoản bị mất hơn 5,5 tỷ đồng nên đã đến cơ quan công an trình báo. Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn còn có người sập bẫy của các đối tượng. Đa phần đó thường là những người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí. Khi xảy ra vụ việc, nạn nhân lo sợ bị mất uy tín nên có trường hợp không trình báo với cơ quan công an, gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý.
Bộ Công Thương vừa chỉ đạo mạng lưới các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, ra soát kiểm tra các sản phẩm nhập khẩu nghi nhiễm khuẩn Salmonella. Nhiễm khuẩn Salmonella là bệnh nhiễm khuẩn đường ruột do vi khuẩn Salmonella gây ra. Nhiễm khuẩn có thể lây lan từ ruột vào máu và các cơ quan khác trong cơ thể. Triệu chứng phổ biến của bệnh là tiêu chảy, co thắt dạ dày, đau đầu, sốt, nôn mửa, mất nước. Theo Bộ Công Thương, trước đó tập đoàn sản xuất bánh kẹo Ferrero nổi tiếng của Italia vừa ra thông báo thu hồi toàn bộ số trứng chocolate Kinder Surprise tại thị trường Anh do nghi ngờ sản phẩm này bị nhiễm khuẩn Salmonella. Trong thông báo thu hồi, hãng này nêu rõ việc tự nguyện thu hồi các lô Kinder Surprise như một bước đề phòng rủi ro vì nhận thấy các ca nhiễm khuẩn Salmonella được báo cáo gần đây có thể liên quan đến sản phẩm này. Đại diện vụ khoa học và công nghệ Bộ Công Thương cho biết, theo cảnh báo từ một số cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm quốc tế, một số sản phẩm của công ty Ferrero sản xuất tại Bỉ có khả năng bị nhiễm khuẩn Salmonella SPP. Sau khi nhận được thông tin về việc tập đoàn sản xuất bánh kẹo Ferrero thu hồi toàn bộ số trứng chocolate Kinder Surprise tại thị trường Anh, cũng như sự cố an toàn thực phẩm từ cơ quan quản lý an toàn thực phẩm Vương quốc Anh, Bỉ và Ireland ngày 5 tháng 4 năm 2022, Bộ Công Thương đã chỉ đạo mạng lưới các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, ra soát kiểm tra và báo cáo về Bộ Công Thương các sản phẩm tương tự nhập khẩu về Việt Nam có cùng tên, ngày sản xuất và hạn sử dụng như được nêu trong sự cố an toàn thực phẩm nêu trên. Đặc biệt thực hiện các quy định của luật an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị chức năng thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu Salmonella SPP đối với sản phẩm của công ty Ferrero đang được lưu thông trên thị trường Việt Nam, đặc biệt lưu ý đối với các sản phẩm nói trên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, viễn thông, đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, phòng ngừa. Tuy nhiên, tình trạng lừa đảo này vẫn diễn ra với các phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi và xảo quyệt. Đặc biệt chúng lợi dụng sự hoang mang, thiếu hiểu biết, tâm lý cả tin, hám lợi của nạn nhân để phạm tội. gây thiệt hại lớn về kinh tế của nạn nhân và gây khó khăn trong quá trình điều tra xử lý của lực lượng công an.
Để tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Thanh Nguyên thông báo một số thủ đoạn của loại tội phạm này để các cơ quan, đơn vị thông báo, khuyến cáo, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân nâng cao cảnh giác. 1. Sử dụng tài khoản mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo, gửi lời mời kết bạn, tin nhắn với nội dung bị hại sẽ được nhận quà trúng thưởng với giá trị rất lớn. Sau đó yêu cầu bị hại cung cấp thông tin cá nhân và nộp lệ phí nhận quà, nhận thưởng. 2. Sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Instagram với tên người nước ngoài, tự giới thiệu là quân nhân, chuyên gia, giám đốc để kết bạn làm quen. Sau khi làm quen, đối tượng tiếp tục nhắn tin sẽ gửi tặng quà có giá trị lớn cho nạn nhân. Sau đó đối tượng giả danh nhân viên hải quan, sân bay, gọi điện đến số điện thoại của bị hại, hướng dẫn thủ tục nhận quà, đồng thời yêu cầu bị hại chuyển tiền là lệ phí, tiền phạt để nhận quà. 3. Đối tượng sử dụng số điện thoại có đầu số lạ, từ máy tính kết nối Internet, gọi vào số điện thoại cố định của người dân, giả danh là cán bộ cơ quan chức năng, công an, viện kiểm sát, tòa án, đang điều tra vụ án để khai thác thông tin về tài sản cá nhân của bị hại, đe dọa bị hại liên quan đến đường dây mua bán ma túy hoặc mua bán người đặc biệt nghiêm trọng. Sau đó, chúng yêu cầu bị hại chuyển hết tiền cá nhân của mình vào tài khoản ngân hàng của chúng cung cấp hoặc yêu cầu bị hại cung cấp mã OTP của tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. 4. Giả mạo tài khoản mạng xã hội hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản xã hội Facebook, Zalo của người khác bằng cách sử dụng công nghệ để hack tài khoản. Sau đó, chúng sử dụng tài khoản này để nhắn tin đến người thân, người quen của bị hại nhờ chuyển tiền, vay tiền, nạp thẻ điện thoại để chiếm đoạt. 5. Thiết lập các diễn đàn, nhóm mạng xã hội để kêu gọi góp vốn, đầu tư qua sàn giao dịch tiền ảo trên mạng với lãi suất cao trong thời gian ngắn. Sau khi huy động được số tiền lớn, thì các đối tượng đánh sập trang web, đóng các tài khoản để chiếm đoạt nguồn tiền đã huy động. 6. Quảng cáo về các dịch vụ cho vay qua mạng xã hội với thủ tục đơn giản, nhanh chóng, không cần có tài sản thế chấp, không cần đến ngân hàng, để người bị hại có nhu cầu vay tiền làm thủ tục vay. Sau đó chúng yêu cầu bị hại chuyển tiền để chứng minh thu thập, lấy lý do bị hại chuyển tiền sai cú pháp, bị đóng băng tài khoản để yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để chiếm đoạt. 7. Đối tượng sử dụng các tài khoản xã hội để đăng tải nội dung mua bán, trao đổi các mặt hàng nhưng với giá rẻ hơn giá thị trường. Sau khi thỏa thuận giá cả và tiến hành giao dịch với người mua, chúng đưa cho bị hại các đường link truy cập nhằm khai thác thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của bị hại, mã OTP. Sau đó, đối tượng truy cập vào tài khoản ngân hàng của bị hại để thực hiện các lệnh chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại. 8. Đối tượng thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo để lập các tài khoản với nội dung quảng cáo kiếm tiền online, tuyển dụng nhân viên sale, cộng tác viên online nhằm kết bạn, dụ dỗ nạn nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ, giật đơn, tranh đơn hàng ảo trên các trang web, app bán hàng online như Shopee, Sendo, Lazada, Alimo để được nhận tiền hoa hồng. Nạn nhân tham gia sẽ phải thanh toán tiền bằng cách chuyển khoản theo từng đơn hàng và được hứa hẹn sẽ hoàn trả lại tiền gốc và 10% đến 15% số tiền đã thanh toán. Đối với các đơn hàng đầu tiên, nạn nhân chỉ bỏ ra số tiền nhỏ và sẽ được chuyển lại tiền hoa hồng nhằm tạo lòng tin. Các đơn hàng sau, nạn nhân sẽ phải trả số tiền lớn dần và phải thực hiện thanh toán nhiều lần, nhưng sau đó các đối tượng sẽ không hoàn lại mà chiếm đoạt. Trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Thanh Nguyên đã tiếp nhận nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điển hình là một số vụ việc như sau. Khoảng 18 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2022, anh DXV có hộ khẩu thường trú tại xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, đang ở phòng trọ tại tổ 1, phường Tân Thịnh, thành phố Thanh Nguyên, thì thấy trên mạng xã hội Facebook có trang bán hàng ST Shop, tuyển cộng tác viên kiếm tiền qua mạng từ việc mua hàng và được chiết khấu giá trị sản phẩm. Anh V kết bạn với tài khoản Zalo tên Kim Châu và Nguyễn Huy rồi được hướng dẫn mua các sản phẩm trên Shopee. Sau đó anh V mua các sản phẩm theo 5 đường dẫn do đối tượng gửi. Anh V thanh toán tổng số tiền mua sản phẩm trên là 30.791.000 đồng bằng cách chuyển khoản 5 lần đến số tài khoản thuộc ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Phùng Tuấn Đạt. Khi chuyển tiền xong, anh V không nhận lại được tiền chiết khấu như thỏa thuận trước đó. Biết mình bị lừa, nên ngày 19 tháng 2 năm 2022, anh V đến cơ quan công an trình báo. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8 tháng 3 năm 2022, chị PTH có hộ khẩu thường trú tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook mang tên Hảo Tiến là bạn của chị Hát với nội dung hỏi vay tiền. Chị Hát đã chuyển 2 lần với số tiền 97 triệu vào số tài khoản thuộc ngân hàng BIDV. Chủ tài khoản mang tên Trần Ngọc Phước. Sau đó, chị Hát phát hiện tài khoản của chị Hảo đã bị hack. Đến 14 giờ cùng ngày, chị Hát đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 97 triệu đồng. Cách phòng tránh. Để phòng tránh đối với loại tội phạm này, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự trang bị cho mình và người thân trong gia đình những kỹ năng cần thiết để phòng tránh lừa đảo. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo đến người dân một số biện pháp như sau. Không đăng nhập hoặc cung cấp tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo tại bất kỳ đường link, ứng dụng nào khác, ứng dụng đang sử dụng. Khi tài khoản bị chiếm quyền sử dụng, cần khóa ngay tài khoản hoặc thông báo cho người thân, bạn bè để mọi người có thể phòng tránh không cho tài khoản đó vay tiền. Cảnh giác khi có người thân sử dụng Facebook, Zalo, nhắn tin nhờ chuyển tiền, phải dùng nhiều biện pháp để xác minh đúng là người thân mới chuyển tiền. Không giao dịch với số điện thoại có đầu số lạ, không kết bạn nói chuyện với những tài khoản mạng xã hội mang tên nước ngoài, không quen biết. Khi mua bán hàng trên mạng, tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc trước khi nhận được hàng và kiểm tra hàng. Không tin tưởng mua các mặt hàng có giá trị cao với mức giá rẻ. Không đăng nhập tài khoản ngân hàng vào các đường link lạ. Không cung cấp mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào. Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa xác định được họ là ai và sử dụng thông tin đó với mục đích gì. Tuyệt đối không nghe lời các đối tượng gọi điện xưng danh là cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ điều tra, vì đây là hình thức mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhất.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2014. Qua gần 9 năm thi hành, công tác quản lý đất đai đã đạt được những hiệu quả nhất định. Tuy vậy, đến nay, Luật Đất đai đã bộc lộ những tồn tại bất cập. Điều này đặt ra yêu cầu phải sửa đổi Luật Đất đai năm 2013. Vấn đề đặt ra là việc sửa đổi cần theo hướng nào để đảm bảo nguồn lực về đất đai được sử dụng hiệu quả, quản lý nhà nước không tạo cơ hội cho tình trạng lãng phí, thất thoát, tham nhũng phát sinh. Về nội dung này, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam có bài đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hiện nay, hệ thống pháp luật về đất đai đang mâu thuẫn chồng chéo với các văn bản pháp luật khác như Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản. Cụ thể, với Luật Đấu thầu, trong việc lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá đất, đấu thầu dự án có gắn liền với quyền sử dụng đất, chưa quy định rõ đấu thầu với loại đất nào đã được hoặc chưa được giải phóng mặt bằng. Luật Đất đai chưa quy định rõ đã đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật đấu thầu rồi có phải đấu giá quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai hay không. Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, Luật Đất đai năm 2013 mâu thuẫn với Luật Kinh doanh bất động sản trong quy định về điều kiện vốn tối thiểu của chủ đầu tư trong đấu giá quyền sử dụng đất.
Theo điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản thì quy định là phải có vốn ít nhất 20 tỷ đồng. Luật Đất đai quy định là không thấp hơn 20% từ vốn đầu tư đối với cái dự án có quy mô là dưới 20 hectare, không thấp hơn 15% đối với mức án đầu tư là dự án có quy mô từ 20 hectare trở lên. Như vậy là mức vốn đầu tư không phải là ít nhất 20 tỷ đồng giống như luật đầu tư. Như vậy là có một sự khác nhau giữa luật đầu tư và luật đai, dẫn đến câu chuyện là nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn khi mà chứng minh vốn của mình.
Cùng với những mâu thuẫn chồng chéo, không đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật về đất đai, thì nhiều quy định trong Luật Đất đai năm 2013 cũng đã bộc lộ những bất cập. Đó là công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho những người bị thu hồi đất. Trong thực tế thì giá đất bồi thường thường thấp hơn giá đất cùng loại trên thị trường, đặc biệt là đối với đất nông nghiệp trong khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ khiếu nại tố cáo ở hết các địa phương. Thực tế này được ông Nguyễn Văn Sơn, nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thừa nhận.
Giá đất bồi thường là một trong những nội dung mà người bị thu hồi đất có nhiều ý kiến nhất. Riêng ở Diễn Châu là đề xuất các cái vị trí đất sinh lợi, ví dụ như dọc quốc lộ 1, quốc lộ 48, tỉnh lộ 538 là cái giá đất đều đề nghị đến tụt khung luôn. Nhưng mà so với thị trường thì vẫn đang còn thấp hơn rất nhiều. Ủy ban huyện cũng có thấy những bất cập, nhưng mà thực tế là cũng không thay đổi được vì đây là quy định.
Những bất cập của luật đất đai năm 2013 đã làm hạn chế sự phát triển của thị trường bất động sản, đặc biệt thị trường du lịch nghỉ dưỡng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, luật đất đai chậm sửa đổi bổ sung nên các phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa có hành lang pháp lý để quản lý, gây lung túng trong quy trình quản lý.
Chúng ta có rất nhiều các cái sản phẩm bất động sản du lịch. Tuy nhiên, trong hệ thống pháp luật nói chung và luật đất đai nói riêng thì chúng ta lại chưa có cái cơ chế pháp lý rõ ràng để xác định đất của bất động sản du lịch nó là cái loại đất gì. Luật đất đai năm 2013 thì chúng ta chỉ quy định chung chung nó thuộc vào nhóm đất nông nghiệp. Vậy thì cái quy chế pháp lý để quản lý và sử dụng cái loại đất này như thế nào? Cái thứ hai là vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những người mà người ta mua office theo hay là condo theo thì có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Và thời hạn sử dụng như thế nào? Và trong trường hợp chủ đầu tư bán condo theo, sau đó lại thuê lại condo theo để người ta kinh doanh mà người ta vi phạm nghĩa vụ không trả tiền thuê cho chủ sở hữu các condo theo, office theo chẳng hạn, thì xử lý như thế nào thì hiện nay vẫn là trống vắng trong luật đất đai.
Theo dự kiến, chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, dự án luật đất đai sửa đổi sẽ được cho ý kiến tại hai kỳ họp trong năm 2022 và thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2023 của Quốc hội khóa 15. Đây là một trong những luật được cả người dân và doanh nghiệp mong đợi với kỳ vọng sẽ gỡ bỏ những nút thắt chồng chéo, khơi thông nguồn lực đất đai, giúp ổn định đời sống xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo, luật bảo hiểm xã hội.
2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định tại khoản 2 điều 62 của luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 điều 9 nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau. Mức bình quân tháng bằng tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội trên tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, mức bình quân tháng là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2, điều 63 của Luật Bảo hiểm xã hội và khoản 2, điều 10, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP. 3. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 3, điều 62 của Luật Bảo hiểm xã hội và khoản 3, điều 9, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau. Mức bình quân tháng bằng tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định cộng tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định trên tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, A. Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định được tính bằng tích số giữa tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính theo quy định tại khoản 1 điều này. B. Trường hợp người lao động có từ 2 giai đoạn trở lên thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, thì tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định được tính như điểm A khoản này. Trong đó, tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định là tổng số các tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định của các giai đoạn. 4. Lương hưu của người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định đã đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, sau đó chuyển sang ngành nghề có hoặc không có phụ cấp thâm niên nghề, rồi mới nghỉ hưu, được thực hiện theo quy định tại khoản 6, điều 9 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau. A. Trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, sau đó chuyển sang ngành nghề không có phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu không có phụ cấp thâm niên nghề thì được lấy mức lương bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm nghỉ hưu, cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề cao nhất. Nếu đã được hưởng, tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu. B. Trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định đã đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, sau đó chuyển sang ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu đã có phụ cấp thâm niên nghề, thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 9, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và khoản 1 điều này. C. Trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định đã đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, sau đó chuyển sang các ngành nghề không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội không có phụ cấp thâm niên nghề. Sau đó lại chuyển sang các ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội có phụ cấp thâm niên nghề hoặc ngược lại thì căn cứ vào ngành nghề cuối cùng trước khi nghỉ hưu, ngành nghề có được hưởng mức phụ cấp thâm niên nghề hoặc ngành nghề không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề để tính mức lương hưu theo điểm A hoặc điểm B khoản này. D. Trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định đã đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, sau đó chuyển sang các ngành nghề có hoặc không có phụ cấp thâm niên nghề khi nghỉ hưu trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm cuối để tính lương hưu có thời gian đóng có phụ cấp thâm niên nghề, có thời gian đóng không phụ cấp thâm niên nghề. Nếu mức lương hưu tính theo điểm B khoản này thấp hơn thì được lấy tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề liền kề trước đó tương ứng với số năm quy định tại khoản 1 điều này được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để tính mức lương bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. E. Trường hợp người lao động không thực sự đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề thì không thuộc diện áp dụng quy định tại khoản 6 điều 9 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và quy định tại khoản này để tính lương hưu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài báo pháp luật VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.